Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 1 năm 2019. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành cưỡng chế tháo dỡ những ngôi nhà còn lại trong khu xóm đạo vườn rau Lộc Hưng sau đợt cưỡng chế lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 1 bất chấp phản đối của người dân.
Nhà nước cố tình không xác nhận cho trẻ con đi chúng tôi nhằm chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Nhà đã phải pháp luật luôn. Và khi chúng tôi đến các cơ quan chức năng họ đều đã lừa chúng tôi hết.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Tàu Hải quân Hoa Kỳ áp sát Hoàng Sa. Giới đầu tư Trung Quốc tháo chạy khỏi thung lũng Silicon. Anh em Thủ tướng Singapore lại tranh cãi về di chúc của cha.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một cơn bão dư luận nổi lên trên mạng xã hội và báo chí Việt Nam trong suốt dịp cuối tuần sau khi có thông tin một xe công vụ được điều đến sát máy bay để đón phu nhân của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh hôm 4 tháng 1 tại Hà Nội. Đến cuối ngày 7 tháng 1, theo tìm hiểu của VOA, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chưa trả lời chính thức về vấn đề này. Dù mấy ngày nay, một số đại biểu Quốc hội và nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích hay cáo buộc ông Tuấn Anh về những gì mà họ gọi là lạm quyền hoặc sử dụng xe công sai mục đích. Thông tin về sự việc ban đầu xuất hiện trên mạng xã hội từ một số hành khách trên chuyến bay hôm 4 tháng 1. Theo lời họ, sau khi máy bay hạ cánh và dừng lại ở trên đường băng, các tiếp viên hàng không yêu cầu tất cả hành khách kể cả khách hạng thương gia phải đứng nép sang một bên nhường đường cho một phụ nữ rời máy bay trước tiên. Tiếp đến, người phụ nữ được một xe công vụ đèo biển xanh và xe cảnh sát dẫn đường đến tận chân cầu thang máy bay đón và đưa đi. Sau đó, các hành khách mới có thể rời máy bay vẫn theo lời tường thuật của một số hành khách. Các hành khách này cho rằng người phụ nữ trong sự việc kể trên là người mẫu Thủy Hương, 54 tuổi, phu nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Từ thông tin trên mạng xã hội, nhiều báo đài trong nước, trong đó có Tiền Phong, Người Lao Động, Đất Việt, Giáo dục Việt Nam, VOV, VTC, đã liên lạc với cơ quan quản lý sân bay Nội Bài để làm rõ đoàn xe biển xanh là của cơ quan nào và người được đón là ai. Theo một thông tư của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, việc đưa đón tại chân máy bay chỉ áp dụng với các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản và Chính phủ, trong đó có các bộ trưởng, không áp dụng với người nhà của các quan chức trong trường hợp người nhà đó đi riêng rẽ. Trả lời báo chí hôm 5 tháng 1, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay họ nhận được công văn đề ngày 3 tháng 1 của Bộ Công Thương về việc đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại khu vực sân đỗ máy bay vào chiều ngày 4 tháng 1 khi ông bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ngoài thông tin này, cảng vụ không đưa ra xác nhận cụ thể liệu người được đoàn xe biển xanh đón hôm 4 tháng 1 có phải là Bộ trưởng Tuấn Anh hay đó là người nào khác. Dẫn thông tin về lịch làm việc của Bộ trưởng do chính Bộ Công Thương công bố, các báo khẳng định rằng Bộ trưởng Tuấn Anh có mặt ở Bộ để chủ trì một sự kiện nhỏ vào gần cuối buổi chiều ngày 4 tháng 1. Và như vậy, ông không thể cùng một lúc cũng thực hiện một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để rồi được đón rước ở sân bay Nội Bài. Sau chuỗi những thông tin kể trên, dư luận Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội lẫn trên báo chí nhà nước vì họ cho rằng Bộ trưởng Công Thương đã lạm quyền sử dụng xe công sai mục đích và họ đòi ông Trần Tuấn Anh phải giải thích. Một bài báo đăng hôm 7 tháng 1 trên Giáo dục Việt Nam cho hay Đại biểu Quốc hội khóa 13 Nguyễn Bá Thuyền đưa ra quan điểm rằng dù theo quy định Bộ trưởng được đưa đón tại chân máy bay nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy vì điều đó quá là phô trương. Ông Thuyền được trích lời nói rằng cơ bộ trưởng đã là cái gì đâu mà phải phô trương như vậy. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền tiếp đến đề nghị rằng Bộ trưởng Tuấn Anh cần làm rõ là xe của Bộ Công Thương đã đón Bộ trưởng hay là vợ của Bộ trưởng để tránh nhiễu loạn thông tin hay đồn đoán. Cũng hôm 7 tháng 1, một đại biểu Quốc hội khác, ông Phạm Văn Hòa nói trên báo điện tử Kiến Thức rằng sự việc vừa diễn ra cần xử lý nghiêm vì không thể nào chấp nhận được, rất là phản cảm. Ông Hòa nhấn mạnh nếu không thuộc đối tượng theo quy định được ưu tiên mà lại được xe biển xanh đưa rước tới cầu thang sân bay thì không chấp nhận được. Một vấn đề khác được báo chí và dư luận đặt ra là việc quan chức và người thân của họ tuân thủ ra sao một quy định của Đảng Cộng sản về nêu gương. Quy định do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành hồi tháng 10 năm 2018 có một điều nêu rõ quan chức cấp bộ trưởng cũng là ủy viên Trung ương Đảng phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống việc vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để vụ lợi. Họ cũng phải chống việc vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi sống xa hoa phô trương lãng phí hoặc xa vào tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật theo quy định. Liên hệ quy định này với vụ việc vừa xảy ra, đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền bình luận, Bộ trưởng mà không nêu gương thì làm sao nói được ai nữa. Ở thời điểm vẫn chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào từ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đại biểu Thuyền nêu ý kiến rằng nếu đúng là dùng xe công vụ để ra tận chân cầu thang máy bay đón vợ thì Bộ trưởng cần lên tiếng xin lỗi. Trên mạng xã hội, những người có nhiều ảnh hưởng có quan điểm thậm chí còn khắt khe hơn. Các nhà báo Nguyễn Như Phong, Hoàng Hải Vân viết trên các trang cá nhân lần lượt hôm 6 tháng 1 và 7 tháng 1 rằng Bộ trưởng Tuấn Anh nên làm đơn từ chức và các ý kiến này nhận được hàng nghìn phản ứng yêu thích cùng với hàng trăm lời bình luận bày tỏ ủng hộ. Diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân với nền tảng là Facebook có hơn 73.000 thành viên cũng có nhiều bài viết xem việc lạm dụng chức vụ sử dụng xe công sai mục đích là hành vi tham nhũng, đồng thời kêu gọi ông Trần Tuấn Anh nhận lỗi và từ chức. VOA không thể liên lạc được với Bộ trưởng Bộ Công Thương để nghe ý kiến của ông về vấn đề này. Trả lời phỏng vấn tờ Thanh Niên đầu năm 2018, Bộ trưởng Tuấn Anh đã đề cập tới người cha là nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Khi được hỏi thân phụ mình đóng vai trò như thế nào trong việc để ông có được những gì bây giờ, người đứng đầu Bộ trưởng Công Thương trả lời rằng cha tôi có nguyên tắc mà tôi học được, đó là trong suốt hai nhiệm kỳ làm Phó Thủ tướng và sau đó hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước, ông không bao giờ để cho những mối quan hệ gia đình có cơ hội tác động vào phạm vi công việc và thẩm quyền của ông.
Qua loa phát thanh công suất lớn, chính quyền phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ những ngôi nhà còn lại trong khu xóm đạo vườn rau Lộc Hưng sau đợt cưỡng chế lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 1, bất chấp phản đối của người dân. Theo lời người dân địa phương nói với VOA hôm 7 tháng 1, xuất thân từ một trong những gia đình đã có mặt trên mảnh đất chuyên nghề trồng rau từ năm 1954 đến nay, ông Cao Hà Trực cho biết khu đất rộng gần 5 hectare ở quận Tân Bình là nơi cư trú của cả xóm đào di cư từ Bắc vào Nam, theo con tàu há mồm của cụ Diệm. Vào thời điểm đó, khu đất thuộc quyền sở hữu của Hội Thừa Sai Paris.
Hội Thừa Sai Paris giao cho Tổng giám mục Sài Gòn và cấp cho chúng tôi, người thì lấy để xây nhà, người thì lấy để làm rau sinh sống trong lúc mà di cư vào miền Nam chưa biết làm cái gì đó. Chúng tôi sinh sống mãi suốt cho đến năm 1999 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ á, thì chúng tôi được biết là chúng tôi được kê khai, căn cứ Thủ tướng Chính phủ đã được kê khai, những người có đất đai được kê khai. Thì khi chúng tôi đi kê khai á, thì bị phường với quận là lừa thôi. Là đặc biệt là quận Tân Bình, ông Tâm á, ông nói rằng là thôi đi về đi, chưa có dự án gì đâu, chúng cấp. Nhưng năm 2001 á, thì ông mới thông báo chúng tôi là ông đã thu hồi chúng tôi theo cái nghị định 11 CB chính phủ.
Vào ngày 4 tháng 1, chính quyền đã tiến hành đợt cưỡng chế đầu tiên. Những hình ảnh video trên mạng cho thấy người dân đã phản đối mạnh mẽ việc cưỡng chế. Có người đã nằm ngay trước xe ủi để phản đối. Hàng chục người đã bị công an bắt đi và được thả ra sau khi công việc cưỡng chế trong ngày hoàn tất. Một số cư dân địa phương nói vụ cưỡng chế hôm 4 tháng 1 đã xảy ra rất bất ngờ mà không hề có thông báo trước cho người dân. Ông Trực xác nhận.
Đến bây giờ mà em chưa nhìn thấy cái quyết định thu hồi trong nghị định 11CB, em chưa nhìn thấy.
Nhiều người dân cho rằng chính quyền mờ ám trong việc giải quyết vấn đề đất đai ở khu vực vườn rau. Theo họ, chính quyền đã cố tình gộp chung khu đất đã giao trước đó cho bưu điện thành phố sở hữu là 12 hectare đất với phần đất mà người dân đã trồng rau sinh sống bấy lâu nay, tức 48 hectare đất hòng chiếm đoạt đất của họ. Cụ thể, theo một báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố gửi cho Thanh tra Chính phủ vào năm 2016 mà VOA đọc được, chính quyền cho rằng toàn bộ khu đất diện tích 48 hectare được chính quyền Pháp sử dụng làm bãi anten và Linh Mục Đinh Công Trình đã làm giấy mượn đất vào năm 1955 để cho bà con giáo dân cư ngụ. Vì vậy, năm 1991, Ban Quản lý ruộng đất Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyền sở hữu và sử dụng đất khu vực này cho Bưu điện Thành phố để đầu tư hạ tầng khu nhà ở dân dụng và nhà ở cho cán bộ công nhân viên Bưu điện. Báo cáo nói, vì các chủ đầu tư là Bưu điện Thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Sai Thành không đủ năng lực thực hiện dự án, trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã làm phát sinh khiếu kiện đông người, làm cho khu vực trở thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn quận Tân Bình. Do đó, ngày 25 tháng 4 năm 2008, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết định số 1824 thu hồi khu đất giao cho Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình thực hiện dự án công trình công cộng và khu chung cư cao tầng phục vụ chương trình tái định cư của thành phố và của quận Tân Bình. Tuy nhiên, theo lời ông Trực nói với VOA,
năm 1954 thì em được biết là đồn bốt của Pháp á, là Tổng nhà Liên thông á, là có mượn của ông bà chúng em. Bởi vì lúc đó là xã hội giao cho bà con làm giao. Rồi mượn 12.000 mét vuông như đất đó. Rồi sau đó thì Việt Nam Cộng sản vào năm 75, họ đánh vào những đồn bốt, có nghĩa là họ đánh vào 12.000 mét vuông đó. Còn bọn em ở bên này là 48.000. Là bọn em vẫn đang, chúng em đang trồng rau ở đó bình thường. Là vẫn trồng rau bình thường. Nhưng mà 12.000 đó thì mấy ông đánh nhau, đánh lấy. Cuối cùng thì lấy xong rồi, chia nhau hết rồi đến bây giờ đòi lấy đất của bọn em.
Ông Trực khẳng định người dân vẫn còn lưu giữ giấy tờ chứng minh việc mượn đất của Tổng nhà Viễn thông Pháp. VOA đã cố gắng liên lạc với các lãnh đạo phường 6 và quận Tân Bình để xác minh vấn đề, nhưng không ai trả lời. Một lãnh đạo đã cúp điện thoại ngay khi biết cuộc gọi đến từ VOA tiếng Việt.
Nhà nước cố tình không xác nhận cơ sở pháp lý chúng tôi nhằm chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Chà đạp với pháp luật luôn. Và khi chúng tôi đến các cơ quan chức năng, họ đều đã lừa chúng tôi hết. Mà họp á, thì họ không lập biên bản. Mà nếu có lập biên bản thì họ không giao biên bản cho chúng tôi. Và quyết định thì cũng không giao cho chúng tôi. Tại chúng tôi chưa thấy quyết định gì hết. Mà tất cả những tờ thông báo đều là thảy giống như dục tiền đơn vậy đó. Lượm được thì người ta đưa liên quan tôi đưa về nhà. Thì đó là một điều mờ ám của chính quyền trong suốt thời gian vừa qua.
Theo lời ông Trực, người dân khu vực phường 6 là khu vực nghèo, chuyên sống bằng nghề trồng rau từ năm 1954. Nhưng vài năm gần đây, họ bị cắt đường sống khi toàn bộ khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng ngập nước, khiến cây cối chết hết.
Hiện nay nhà nước đang triệt hạ con đường sống của chúng tôi. Thứ nhất đầu tiên là họ công bố cái quy hoạch. Chúng tôi đã đi tìm công lý không được. Và những đường cống thoát nước ở xung quanh đó, họ không moi móc gì hết. Họ không cải thiện gì hết. Và họ cố tình để cho cát nơ chảy ra, chúng tôi chảy vào vườn rau, chúng tôi ngập lụt. Mỗi lần ngập cả mét, và chúng tôi nửa tháng đến một tháng mới rút. Cây cối đều chết, từ gà, cây chó hay là rau cỏ đều chết hết. Chúng tôi mới cải thiện đời sống mà họ lại tiếp tục giết chúng tôi.
Ông Trực cho biết, đợt cưỡng chế hôm 4 tháng 1 đã san phẳng khoảng 40 phòng trọ cấp 4. Các hàng quán mà người dân xây dựng để kiếm sống sau khi không thể sống bằng nghề trồng rau và một vài căn nhà của người dân. Cư dân địa phương nói họ hoàn toàn mất lòng tin vào chính quyền sau hàng chục năm gõ cửa quan để xin được giải quyết vấn đề đất đai.
Thật sự em chẳng còn tin tưởng vào việc mà nhà nước giải quyết cho em như vậy. Đơn mà em đưa lên mà trung ương đề nghị thành phố có câu trả lời mà im ắng thì không thèm trả lời đâu. Ông Lê Hồng Quân có một cái công văn gửi chúng em cam kết sẽ họp với chúng em. Tập thể bà con đưa ký tên vào là cam kết họp, và đến bây giờ có họp đâu. Đã lừa. Và chờ đến nay là đến 10 năm nay rồi, trốn biệt âm đi.
Qua thông báo trên loa phát thanh, chính quyền nói sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng bất hợp pháp còn lại trong khu vực. Theo lời ông Trực, các trường học lân cận đã được thông báo cho nghỉ vào ngày 8 tháng 1 để thuận tiện cho việc cưỡng chế tiếp tục.
47 du khách Việt Nam mất tích sau khi nhập cảnh Đài Loan hồi tháng trước đã bị nhà chức trách bắt giữ. Focus Taiwan hôm 7 tháng Giêng loan tin rằng 47 người bị bắt giữ này nằm trong số 148 du khách Việt Nam biến mất khỏi các nhóm du lịch không lâu sau khi nhập cảnh Đài Loan. Cục Di dân Đài Loan NIA hôm thứ Hai ngày 7 tháng Giêng cho biết nhóm chuyên án của cơ quan này tiếp tục truy tìm 101 người của 4 nhóm du khách Việt Nam đến đảo quốc này hôm 21 và 23 tháng 12. NIA trước đó nói rằng 152 trong tổng số 153 người đến Đài Loan du lịch đã mất tích, nhưng sau đó xác nhận tung tích của 4 du khách trong số này. Các du khách Việt Nam này đến Đài Loan theo chương trình nới lỏng thủ tục xin thị thực. Chương trình này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015, miễn phí visa cho các đoàn du lịch có ít nhất 5 người đến từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Brunei. Du khách được miễn chứng minh tài chính nếu đi theo nhóm du lịch do các công ty du lịch được Cục Du lịch Đài Loan cấp phép tổ chức. Các nguồn tin từ Việt Nam nói rằng một số người Việt đã phải trả từ 20.000 đài tệ, khoảng 650 đô la cho tới 70.000 đài tệ để có tên trong các nhóm du lịch đến Đài Loan. Hãng tin Focus Taiwan dẫn lời Cục Du lịch Đài Loan hôm 26 tháng 12 cho biết 409 trong tổng số 566 du khách nước ngoài đến Đài Loan theo chương trình nới lỏng thủ tục xin thị thực và trốn mất là du khách Việt Nam. Theo VN Express, Đài Loan đã giảm số ngày lưu trú đối với du khách Việt Nam từ 30 ngày xuống còn 14 ngày và Cục Du lịch Đài Loan đã đề nghị ngừng cấp visa cho các đoàn du khách Việt Nam sau vụ 148 du khách biến khỏi đoàn du lịch. Tuy nhiên, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cho biết vẫn cấp visa cho khách đoàn nhưng siết chặt quản lý sau khi nhập cảnh. Người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan không có giấy tờ hợp lệ có thể bị phạt đến 90.000 đài tệ, khoảng 2.900 đô la và 3 năm tù. Cơ quan di trú khuyến cáo những ai chứa chấp người vi phạm có thể bị tù đến 2 năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Mark Campbell của Hải quân Hoa Kỳ đã tuần tra gần các đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là hành động khiêu khích, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Anh hôm 7 tháng 1 trích lời nữ phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMurr gửi qua email cho biết tàu USS Mark Campbell đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức. Bà McMurr nói thêm rằng hoạt động tuần tra này không nhằm vào bất kỳ một quốc gia nào hay để đưa ra một tuyên bố chính trị nào. Tuyên bố được đưa ra khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra tại Bắc Kinh, vòng thảo luận trực tiếp đầu tiên kể từ khi hai bên đồng ý ngưng gia tăng cuộc chiến thương mại trong 90 ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hành vi của tàu Hoa Kỳ đã vi phạm luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, và Trung Quốc đã lên tiếng nghiêm khắc phản đối. Ông Lục nói, xin trích, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay hành động khiêu khích này, và nói thêm rằng Trung Quốc đã cử các tàu và máy bay quân sự để xác định và cảnh báo tàu chiến Hoa Kỳ. Khi được hỏi về hoạt động tuần tra diễn ra trong lúc có các cuộc đàm phán thương mại, ông Lục cho biết việc giải quyết các vấn đề này sẽ có lợi cho cả hai nước và thế giới. Ông nói thêm rằng cả hai bên có trách nhiệm tạo ra bầu không khí tích cực cần thiết cho việc giải quyết các tranh chấp.
Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ sắp được đóng ở Mississippi sẽ được đặt tên theo một cựu tù nhân chiến tranh Việt Nam, sau này trở thành thượng nghị sĩ đại diện cho bang Alabama. Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer hôm thứ Sáu 4 tháng 1 tuyên bố ông sẽ đặt tên Jeremiah Denton cho một tàu khu trục sắp đóng. Là một phi công thuộc lực lượng Hải quân Mỹ xuất thân từ thành phố Mobile, bang Alabama, ông Denton bị bắn hạ vào năm 1965 và bị Việt Nam bắt làm tù binh. Ông được nhiều người biết tiếng là người đánh vần bằng mắt chữ torture, có nghĩa là tra tấn theo ký hiệu Mox trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Ông Denton được trao huân chương thập tự hải quân, huân chương cao quý thứ nhì của Hải quân Hoa Kỳ. Ông rời quân ngũ năm 1977 với cấp bậc chuẩn đô đốc. Ông Jeremiah Denton, một thành viên của Đảng Cộng Hòa, sau đó giành được một ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ một nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 1980. Ông qua đời năm 2014. Hiện Hải quân Hoa Kỳ đã phê chuẩn quyết định đóng thêm 4 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường tại trung tâm đóng tàu của tập đoàn công nghệ Huntington Ingalls ở Pascagoula, gần thành phố Mobile. Trong số 11.500 nhân viên của Ingalls, có hơn 2.000 người sinh sống tại bang Alabama.
Phe Dân Chủ vừa lên nắm quyền kiểm soát ở Hạ viện dự trù gia tăng áp lực buộc Tổng thống Donald Trump và nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa phải mở cửa hoạt động trở lại cho chính phủ sau khi những cuộc thương lượng cuối tuần qua không đạt được một bước đột phá nào để chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ liên bang đã kéo dài sang tuần thứ ba, trong lúc Tổng thống Trump vẫn kiên quyết với yêu cầu cấp ngân sách xây tường biên giới. Tổng thống Trump không tỏ dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ thay đổi yêu cầu cấp ngân sách hơn 5 tỷ đô la để xây tường thành dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico, mặc dù hôm Chủ nhật ông đã đề nghị xây tường bằng thép thay vì bê tông. Với việc chính phủ ngừng hoạt động một phần đã bước sang tuần thứ ba, nhiều đảng viên Cộng Hòa đang hồi hộp theo dõi các diễn biến từ bên lề khi mấy trăm ngàn công chức liên bang không được trả lương và sự gián đoạn hoạt động của chính phủ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân Mỹ. Các quan chức Nhà Trắng khẳng định yêu cầu cấp ngân sách xây tường biên giới trong một công văn gửi đến Quốc hội sau cuộc họp hôm Chủ nhật giữa các đại diện bên Quốc hội với các giới chức Tòa Bạch Ốc do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu. Văn thư của quyền giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Voss đề nghị cấp ngân sách xây một hàng rào thép ở biên giới Tây Nam. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự định bắt đầu thông qua các dự luật riêng để mở cửa lại các cơ quan trong những ngày tới, bắt đầu với Bộ Tài chính, để người dân có thể nhận được tiền hoàn thuế. Kế hoạch đó được đề ra nhằm gây khó khăn hơn cho phe Cộng Hòa ở Thượng viện, mà trong đó một số người đang ngày càng lo lắng về việc chính phủ đóng cửa kéo dài. Trong số những người Cộng Hòa bày tỏ mối lo ngại có Thượng nghị sĩ Susan Collins, người nói rằng lãnh đạo khối đa số Thượng viện Mitch McConnell nên xem xét các dự luật được Hạ viện của phe Dân Chủ chuyển sang. Thượng nghị sĩ Collins nói với đài truyền hình NBC rằng hãy mở cửa cho các cơ quan đó hoạt động trong lúc tiếp tục thương lượng. The Voice of America,
VOA. Các chính sách mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kiểm soát sự tiếp cận của Trung Quốc đối với ngành công nghệ của Mỹ đã ngăn chặn nguồn đầu tư của Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của Hoa Kỳ, theo tin Reuters. Theo công ty nghiên cứu kinh tế Rhodium Group có trụ sở ở New York, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc trong các dự án khởi nghiệp vào năm ngoái tăng đến 3 tỷ đô la. Khi ấy, các nhà đầu tư và các công ty công nghệ ồ ạt tranh giành các giao dịch làm ăn tại Mỹ. Thế nhưng, kể từ khi Hoa Kỳ đưa ra một quy chế mới vào tháng 8 năm 2018, thì tình hình đã thay đổi. Theo kết quả khảo sát mà Reuters đã thực hiện với 35 công ty, các khoản đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc và các công ty khởi nghiệp ở Hoa Kỳ đã chứng lại. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký ban hành một dự luật mới gia tăng thẩm quyền của chính phủ để ngăn chặn nguồn vốn đầu tư nước ngoài và các công ty của Hoa Kỳ, bất kể nhà đầu tư có xuất xứ từ nước nào. Nhưng Tổng thống Trump đặc biệt lên tiếng về việc ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ chiến lược của Hoa Kỳ. Trong khi bộ quy tắc mới vẫn đang được hoàn thiện, thì các nhà đầu tư công nghệ cho biết việc rút lui cũng đang diễn ra. Luật sư Neil O'Donnell, người đại diện cho các công ty công nghệ Hoa Kỳ giao dịch với các nhà đầu tư nước ngoài cho biết, các thỏa thuận liên quan đến các công ty Trung Quốc, khách hàng Trung Quốc và các nhà đầu tư Trung Quốc gần như đã chứng lại. Các luật sư nói với Reuters rằng họ đang điều chỉnh các điều khoản hợp đồng để được Washington chấp nhận. Các nhà đầu tư Trung Quốc, bao gồm các công ty đại gia đình, đã từ bỏ các giao dịch và ngừng tham gia các cuộc họp với các công ty khởi nghiệp ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, một số doanh nhân khác lo ngại việc phê duyệt kéo dài của chính phủ Mỹ có thể làm mai một các nguồn lực và động lực của họ trong một lĩnh vực mà tốc độ tiếp cận thị trường nhanh là rất quan trọng. Một nhà đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon nói với Reuters rằng ông biết có đến ít nhất 10 giao dịch đã bị rút, trong đó có một số công ty mà công ty của ông có một cổ phần. Họ hủy giao dịch vì cần phải có sự chấp thuận từ nhóm liên ngành chính phủ được gọi là Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ, CFIUS. Ông từ chối cho Reuters nêu tên vì sợ gây tác động tiêu cực cho các công ty khách hàng của mình. CFIUS là một cơ quan liên ngành của chính phủ được giao nhiệm vụ phê duyệt dự án đầu tư nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và rủi ro cạnh tranh. Từ trước đến nay, các nhà đầu tư Trung Quốc luôn đi đầu trong ngành công nghệ được coi là quan trọng đối với khả năng cạnh tranh toàn cầu và sức mạnh quân sự. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua cổ phần của các công ty phi mã như Uber Technologies Inc. và Lyft, cũng như các công ty có công nghệ nhạy cảm hơn, bao gồm công ty mạng trung tâm dữ liệu Barefoot Networks, công ty xe ô tô tự lái Juice và công ty nhận dạng giọng nói AI Sense. Ông Ray Witten, một luật sư của công ty Sherpa Mullin, nói rằng trong số 6 công ty mà ông gần đây đã tư vấn để có thể được sự chấp thuận của CFIUS thì chỉ có 2 công ty tiếp tục nộp hồ sơ. Những công ty khác đã từ bỏ giao dịch của họ hoặc vẫn đang xem xét liệu có nên tiếp tục hay không. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã áp thuế nhập khẩu trị giá hàng tỷ đô la đối với hàng hóa của nhau. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đang xem xét một sắc lệnh để cấm các công ty Mỹ sử dụng các thiết bị viễn thông do 2 công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE sản xuất, mà chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc các công ty này hoạt động gián điệp.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường tới Trung Quốc để họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần thứ tư, theo truyền thông Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai, mùng 7 tháng Giêng. Báo Hank Courier của Hàn Quốc trích một nguồn tin giấu tên có liên hệ với các vấn đề Triều Tiên-Trung Quốc nói rằng ông Kim trên đường đến Bắc Kinh vào cuối ngày thứ Hai để gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích một nguồn tin giấu tên am tường với các vấn đề của Triều Tiên cho biết một chuyến tàu hỏa của Triều Tiên có thể chở một quan chức cấp cao đã băng qua biên giới sang Trung Quốc. Nguồn tin này nói với Yonhap rằng họ chưa được xác nhận liệu một quan chức cấp cao có ở trên chuyến tàu đó hay không, nhưng các đoàn xe và lực lượng an ninh đã phong tỏa các con đường quanh một nhà ga ở thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc khi đoàn tàu đi qua. Năm ngoái, ông Kim đã tới Trung Quốc 3 lần để họp với Chủ tịch Tập Cận Bình trước và sau khi ông Kim họp thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Lãnh tụ Kim dự kiến sẽ gặp lại cả Tổng thống Hoa Kỳ lẫn Tổng thống Hàn Quốc trong tương lai gần, và một chuyến thăm đến Trung Quốc vào lúc này được xem là một động thái chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh đó. Trước đó, trong ngày thứ Hai, tờ Munghwa Ilbo của Hàn Quốc đưa tin rằng các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã gặp gỡ nhiều lần với các đối tác của Triều Tiên tại Hà Nội và thảo luận về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim, khiến cho có nhiều suy đoán rằng Việt Nam có thể tổ chức sự kiện này. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 năm ngoái ở Singapore, ông Kim và ông Trump đã cam kết sẽ tiến tới phi hạt nhân hóa, nhưng hiệp ước đó không có các chi tiết cụ thể và các cuộc đàm phán kể từ đó đã đạt được rất ít tiến bộ. Trung Quốc là nước hậu thuẫn kinh tế và ngoại giao quan trọng nhất của Triều Tiên, bất chấp sự phẫn nộ của Bắc Kinh đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Các mối quan hệ đã ấm lên trở lại trong năm qua, trong khi mối quan hệ của Bình Nhưỡng với cả Seoul và Washington cũng được cải thiện. Trung Quốc cũng đóng một vai trò trong cuộc gặp Trump-Kim. Bắc Kinh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên mượn một chiếc máy bay cho chuyến đi tới Singapore của ông Kim. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, ông Tập có thể sẽ đi Triều Tiên vào một dịp nào đó. Việc này sẽ khiến ông trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên đi thăm Bình Nhưỡng kể từ năm 2005. Đầu tháng 12, ông Tập nói với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên trong chuyến thăm Bắc Kinh rằng ông hy vọng Triều Tiên và Hoa Kỳ tìm được những điểm tương đồng và giải quyết những mối quan tâm hợp lý của nhau, cho phép tiến trình đàm phán hạt nhân bán đảo Triều Tiên tiến triển tích cực. Sự bất đồng giữa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và hai người em đã xuất hiện trở lại hôm 7 tháng Giêng khi công tố viên cho biết có những nghi vấn về sự liên quan của một thành viên gia đình trong việc chuẩn bị di chúc của cha họ, tức cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Vụ việc bắt nguồn từ một vụ tranh chấp ngôi nhà cũ của ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng đầu tiên của Singapore, theo hãng tin Reuters. Kể từ tháng 6 năm 2017, ông Lý Hiển Long và hai người em công khai cãi nhau về số phận của ngôi nhà của nhà lãnh đạo quá cố, nơi mà ông gắn bó gần suốt cuộc đời trước khi mất vào năm 2015. Hai người em của Thủ tướng là ông Lý Hiển Dương và em gái Lý Vĩ Linh muốn thực hiện di chúc của cha là sẽ phá hủy ngôi nhà. Nhưng Thủ tướng Lý Hiển Long đặt nghi vấn về việc liệu cha ông có thật sự muốn phá hủy ngôi nhà hay không. Ông nói rằng ông đã tự rút lui không tham dự vào các cuộc thảo luận của chính phủ về vấn đề này. Hôm 7 tháng Giêng, Văn phòng Công tố viên trưởng Singapore AGC cho biết họ đã gửi hồ sơ đến Hội luật sư về việc có thể xảy ra hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp quanh việc em dâu của Thủ tướng là bà Lý Học Phân, vốn là một luật sư, có can dự trong việc lập chúc thư của ông Lý Quang Diệu. Trong một tuyên bố, AGC cho rằng bà Lý Học Phân dường như đã chuẩn bị cho chúc thư của ông Lý Quang Diệu, dù chồng bà là một trong những người thừa hưởng di chúc. Trong bình luận trên Facebook vào tối ngày 6 tháng Giêng, bà Lý Vĩ Linh viết: "Ông Lý Quang Diệu, một luật sư được kính nể, không bao giờ phàn nàn về chúc thư của mình. Tại sao cuộc công kích mới này lại nhằm vào cha của chúng tôi? Tại sao từ trước tới giờ không có, mà cho đến nay, cái cáo buộc này mới khởi phát, mà lại do AGC đưa ra chứ?" The Voice of America, VOA. Hôm 7 tháng Giêng, Thái Lan đã dừng kế hoạch trục xuất một thiếu nữ Ả Rập Xê Út 18 tuổi, đang chạy trốn khỏi gia đình và muốn xin tị nạn tại Úc. Cô Rahaf Mohamed Akunun đến sân bay quốc tế Bangkok hôm 5 tháng Giêng trên một chuyến bay từ Kuwait. Cô nói rằng cô lo sợ mình sẽ bị giết chết nếu bị trả về với gia đình. Các quan chức Thái Lan hiện có kế hoạch gặp đại diện của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR để thảo luận về vụ việc này, theo lời Giám đốc cơ quan di trú Surachate Hakparn nói với các phóng viên hôm 7 tháng 1. Trước đó, ông Hakparn đã bác bỏ cáo buộc của cô Kunu nói rằng cô đang bị giam giữ theo yêu cầu của chính phủ Ả Rập Xê Út. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng bác bỏ cáo buộc của cô rằng đại sứ quán của họ đã tịch thu hộ chiếu của cô. Ông Abdulillah Ashwabi, đại biện lâm thời Ả Rập Xê Út tại Bangkok, khẳng định cô Kunun bị bắt tại sân bay vì vi phạm luật pháp Thái Lan, theo tờ Saudi Gazette. Ông nói thêm rằng cha của cô, hiện đang sống ở Kuwait và Hale, là người đã trình báo việc cô chạy trốn và có thể bị mất tích ở Thái Lan. Hôm 7 tháng Giêng, cô Kunun đã đăng một video lên Twitter cho biết cô hiện đang cố thủ trong một khách sạn ở Bangkok và cô đã dùng một chiếc bàn và một tấm nệm để chắn cửa phòng khách sạn. Cô nói với Reuters rằng cô đã trốn khỏi Kuwait trong khi gia đình cô đang đến thăm đất nước vùng vịnh và cô đã lên kế hoạch đi từ Thái Lan đến Úc để xin tị nạn.
Cựu thẩm phán tòa án tối cao Venezuela Christian Jepa đã bỏ chạy sang Hoa Kỳ để phản đối Tổng thống Nicolas Maduro nhậm chức nhiệm kỳ 2 trong tuần này. Reuters đã lời nhân vật từng hậu thuẫn ông Maduro nói với một cơ quan truyền hình ở Miami, Mỹ hôm 6 tháng 1. Ông Jepa nói trong cuộc phỏng vấn với EVTV rằng ông quyết định rời Venezuela để phản đối chính phủ của ông Nicolas Maduro. Cựu thẩm phán nói thêm, tôi tin rằng ông Maduro không xứng đáng có một cơ hội thứ hai vì cuộc bầu cử mà ông được cho là giành thắng lợi, không tự do và có tính cạnh tranh. Reuters đưa tin thêm rằng tòa án tối cao xác nhận trong một tuyên bố rằng ông Jepa, mà cơ quan này nói là cựu thẩm phán, đã bỏ chạy và cho biết thêm đã mở một cuộc điều tra về ông này hồi tháng 11 năm ngoái vì cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ tại văn phòng. Tuyên bố cho hay lãnh đạo tòa án tối cao đã đề xuất bãi bỏ chức vụ của cựu quan chức này nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nhiều năm qua, ông Jepa là một đồng minh quan trọng của Maduro tại tòa án tối cao, vốn hậu thuẫn đảng xã hội trong mọi cuộc tranh chấp pháp lý lớn kể từ khi ông Maduro đắc cử năm 2013. Hãng tin Anh nhận định rằng cuộc bỏ chạy trên xảy ra giữa lúc cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên ông Maduro sau khi ông đắc cử lần hai trong cuộc bỏ phiếu năm 2018 bị nhiều người tẩy chay và bị nhiều nước trên thế giới chỉ trích.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Xin chào bác sĩ Đích, chuyên gia của chuyên mục hỏi đáp y học thưởng thức ngày hôm nay.
Dạ vâng, chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng. Thưa bác sĩ, thì ở trong cái bài nói chuyện trước, bác sĩ đã nói đến bệnh tiểu đường, một cái bệnh khó trị. Bác sĩ đã sơ lược về những cái vấn đề về bệnh tiểu đường. Thì hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói tiếp về cái bệnh tiểu đường ạ.
Vâng, hôm lần trước chúng ta đã có bàn về vấn đề tiểu đường nói chung. Tôi có nói rằng là nó là một bệnh khó điều trị. Thực tình là quả đúng, thật sự nó như vậy. Khó là khó đối với người bệnh. Đối với người thầy thuốc thì viết một cái toa thì có lẽ là nhanh gọn, nhưng mà đối với người phải áp dụng cái những cái chỉ dẫn của khoa học về để chữa tiểu đường cho nó đạt kết quả thì tôi thấy là một điều quả tình là khó. Lần trước chúng ta có bàn chung, hôm nay chúng tôi muốn đi vào chi tiết một chút. Lần trước chúng ta có nói rằng là người có tiểu đường phải thay đổi cách sinh hoạt, đó là một chữ hơi rườm rà một chút. Thay đổi cách sinh hoạt là thế nào ạ? Chúng ta có thể không quen lắm. Nhưng mà người đó phải như thế này, trước nhất là chữa tiểu đường thì phải biết người đó cân nặng thế nào, cái cân nặng nó có phù hợp hay không, có đúng hay không, mà đúng phù hợp hay không, từ là tại sao lại nói là phù hợp hay là không phù hợp, nói cái khác là nói tại sao người đó lại mập hay là ốm. Nói mập hay ốm đó thì y khoa có căn cứ vào những cái số liệu để đánh giá, nó không phải là chủ quan cách nhìn mà mình nói, mà là có con số được tính từ cái chiều cao và cân nặng. Thì trong y khoa hiện nay nó không phải là tuyệt đối, người ta dùng một cái gọi là chỉ số tiếng Việt dịch là thể khối, tiếng Anh gọi là BMI đó, tức là Body Mass Index. Nó là cái con số mà chúng ta có được khi chúng ta lấy cái trọng lượng chia cho chiều cao bình phương, tức là chiều cao với nhân chiều cao, nó ra một con số bình thường đó. cái chỉ số thể khối bình thường là từ 18 đến 24. Chúng tôi muốn đưa ra cái con số này một chút, chúng tôi cũng muốn rằng là chúng ta làm quen với cái y khoa khoa học, nghĩa là có tính khách quan. Người bình thường cái chỉ số thể khối là từ 18 đến 24, từ 25 đến 29 thì coi là thừa cân, và từ trên 30 là mập, trên 40 là mập bệnh, nghĩa là rất là mập. Thế đối với trong khi điều trị tiểu đường thì những người mà mập đó hay là béo phì đó thì phải xuống cân, và người ta cứ nói rằng người tiểu đường là phải kiêng ăn, nhưng mà thực tình những người nào thiếu cân, những người nào mất cân vì tiểu đường phải lấy lại cái cân cũ của họ. Nói cái khác là những người thiếu cân thì phải lên cân, tức là phải ăn nhiều hơn. Mới nghe thì có vẻ là mâu thuẫn, chứ không phải như vậy đâu. Vậy điều thứ nhất là phải biết cân nặng của mình có thích hợp hay không. Điều thứ hai sau đó là mỗi người phải luyện tập. Ở y khoa khuyên rằng mọi người nên tập luyện 5 ngày trong một tuần, ít nhất là 3 ngày cho đến 5 ngày. 5 ngày thì tốt, mỗi lần 30 phút, là nói trung bình một người phải tập luyện 150 phút mỗi tuần. Những người mà đã làm việc rất là nặng, làm thợ máy, làm xây dựng, những công tác rất là nặng nề thì có thể là miễn tập hơn lần, nhưng mà dù gì tập thêm thì vẫn tốt. Những người làm việc tĩnh tại, nghĩa là ngồi văn phòng chẳng hạn, là phải tập luyện. Rồi sau đó, thì người đó phải bỏ thuốc lá. Đó là điều quan trọng đối với người Việt Nam. Một số lớn, không phải lớn, nhưng một số đáng kể người Việt Nam, đàn ông hút thuốc lá. Tiếp theo là không nên uống rượu. Người đầu đã uống rượu, nếu bỏ được thì tốt. Tuy nhiên là y khoa cũng không buộc những người đã nghiện rượu, đã uống rượu từ lâu năm thì không bắt buộc là phải bỏ hẳn. Nhưng mà yêu cầu là uống hạn chế. Hạn chế là y khoa thì tính là một cữ rượu, lấy một lon bia là một đơn vị, một lon bia hoặc một ly rượu vang hoặc là một shot whisky. Thì đối với đàn ông thì uống dưới 2 lon bia mỗi ngày, đối với đàn bà thì uống dưới 1 lon mỗi ngày, và phải uống khi ăn, tránh uống ngoài bữa ăn. Rồi sau đó phải đi khám sức khỏe định kỳ. Người bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính, có ảnh hưởng chung đến sức khỏe chung, thế người đó phải khám sức khỏe định kỳ, phải chủng ngừa đầy đủ, và phải ăn giảm chất bột và đường và giảm chất béo. Vì tiểu đường cũng hay kèm theo cái tăng chất béo ở trong máu. Y khoa có khuyên rằng nếu người nào đã ăn mà cân nặng bình thường thì tiếp tục ăn như vậy.
Thưa bác sĩ, là có những người nói đó là khi mà người bị bệnh tiểu đường thì không được hoặc là cấm ăn đường như là chè hay là kẹo, thì cái đó có đúng không ạ thưa bác sĩ?
Cái đó có phần đúng, nhưng tuy nhiên là người thường thì hay nói theo kiểu trắng đen, nghĩa là có hoặc không, cấm hoặc không. Thực tình thì trong y khoa không có chữ cấm hẳn như vậy. Tôi cũng có những bệnh nhân tưởng nghĩ thấy là bị tiểu đường thì đem lo lắng quá, kiêng ăn đến mức mà người đó xuống cân đến nỗi mà thỉnh thoảng có một người như vậy thôi, chứ không phải tất cả, đến nỗi họ mệt mỏi xuống cân không làm việc được. Thì đó không phải là mục đích của chữa bệnh. Chữa bệnh là muốn cho người ta khỏe, chứ không phải muốn cho người ta yếu đi. Do đó thì người ta vẫn cần phải ăn để sống, vẫn cần phải ăn một số lượng nào đó. Tất nhiên là có hạn chế. Cái chữ hạn chế thì rất là co giãn. Thế nào là hạn chế đó? Điều đó cũng khó nói, khó diễn tả ngay. Thực tình nếu đó đến cùng thì phải có nói chuyện với một người chuyên về dinh dưỡng để họ làm bữa ăn cho mình, họ tính toán ăn thì như thế nào thì thích hợp. Thì đó, chúng ta hiện nay thì chưa có sẵn những điều đó. Nói lại thì chúng ta vẫn cần một số đường. Đường là một chất mà cho năng lượng nhanh, và cái tế bào thần kinh, tế bào của trong óc của chúng ta đó chỉ có thể dùng được đường để sinh hoạt, để sống, để hoạt động, chứ không dùng được các chất khác. Do đó nếu không có đường thì tế bào óc không hoạt động được. Tất nhiên là nếu chúng ta không ăn đường thì cơ thể cũng chuyển thịt hay là mỡ thành đường để dùng, nhưng mà nếu đã chuyển như vậy đó, nó cũng có cái tác dụng phụ bên cạnh của cái việc chuyển hóa như vậy. Chúng ta sẽ có thể đi sâu thêm nếu cần. Vậy thì nói chung như là cần nói rằng giảm bớt chất bột và đường. Tất nhiên là không nên ăn hấp thu những cái chất đường, những chất ngọt mà hay nói chẳng là nói lại là chất ngọt tinh chất, tức là đường. Những người chuyên môn nói rằng là không có một chế độ ăn chung cho người tiểu đường, mà cái chế độ ăn nó phải tùy thuộc vào từng người. Từng người là tùy chiều cao, cân nặng, tuổi tác, những bệnh kết hợp, điều kiện sinh sống, làm việc của người đó. Như đã nói ở trên đó, thì cái chế độ ăn tùy thuộc vào từng cá nhân và từ sự hoạt động của người đó. Như người mập thì phải xuống cân, và người ốm thì phải ăn thêm để lên cân, để lấy đủ cái cân nặng bình thường, mục đích là làm cho những người bị bệnh trở nên người như vừa bình thường. Và điều đó bên cạnh thì cũng phải nói rằng là Việt Nam là một nước nông nghiệp, là một nước sản xuất gạo, chúng ta sống vì gạo, vì cơm gạo. Người Việt Nam, quý vị lớn tuổi hay là chúng tôi đều phải ăn cơm. Chúng ta không thể không ăn cơm, và người ta cũng không cấm là chúng ta ăn cơm. Có điều là chúng ta nên thay đổi cách ăn thế nào để cho nó có lợi thì hơn. Gạo của Việt Nam có cái chỉ số đường huyết cao nhất, vì nó được xay quá trắng, đã lấy mất những cái chất xơ đi, do đó gạo có làm cho đường tăng cao nhanh. Trong khi đó thì nếu mà người tốt thì người Việt Nam nên đổi cái cách ăn, chuyển cái gạo trắng sang cái gạo lứt. Nó có nhiều chất xơ thì nó sẽ hấp thu chậm hơn, do đó cái đường nó không có lên nhanh quá đột ngột sau khi ăn. Nó cũng có cái lợi là ăn gạo mà còn nhiều chất xơ, thí dụ như gạo lứt, thì nó cũng giúp cho sự tiêu hóa. Nó cũng có cái lợi về vấn đề tim mạch nói chung, và nó làm cho người ta chóng no hơn là ăn cái gạo xay quá trắng. Và nếu người ta cảm thấy chóng no hơn đó, thì những người mập sẽ ăn ít hơn, và do đó thì đỡ mập hơn. Người tiểu đường đồng thời cũng cần phải ăn giảm muối, và cụ thể là giảm mỡ. Chúng ta có nói rằng là đồ ăn gồm 3 nhóm: nhóm bột tự nhiên trong đó có đường, nhóm chất béo ta quen gọi là mỡ, dầu mỡ, và nhóm chất đạm tức là thịt. Người tiểu đường cũng thường có mỡ cao, do đó cũng cần phải giảm mỡ, cụ thể là những mỡ động vật, trừ là mỡ cá thì lại tốt. Họ nên ăn dầu, trong khi đó cũng cần phải trừ cái dầu dừa, vì dầu dừa không phải là tốt. Họ phải cần ăn thêm, do đó thì họ phải ăn thêm chất đạm, tức là chất thịt. Ăn thịt nạc thì không có đường. Tất nhiên, nếu ăn nhiều thịt đỏ, nó cũng có vấn đề đối với hệ tim mạch. Họ nên ăn cá, vì cá tốt, và có thể ăn thịt gà, vì thịt gà không có mỡ, nếu đã lấy ra đi rồi. Ta biết được rằng là cái đường nguyên chất nó hấp thụ nhanh, nên là do đó chúng ta nói những điều trên là nếu ăn có chất xơ thì tốt hơn. Nói cái khác, tuy là nó phức tạp và khó tính, nhưng mà nguyên tắc chung như thế này là cách ăn phải phù hợp với lại phong tục tập quán của mỗi người. Cụ thể là người Việt Nam thì ăn cơm. Điều thứ hai là cái cách ăn không làm xáo trộn đời sống trong gia đình. Tôi có một lần nói chuyện với một bệnh nhân tiểu đường, thì bà ấy nói rằng là nhà có hai ông bà già thôi, mà chả lẽ nấu hai nồi cơm. Thì tự nhiên là cách ăn nó cũng phải, nó phải tiện nghi, nó không làm xáo trộn đời sống sinh hoạt trong gia đình. Và điều nữa cũng quan trọng là ăn phải ngon miệng. Chúng ta phải ăn được, ngủ được, và ăn phải ngon miệng. Thế, điều cần thiết chủ yếu là ăn một khối lượng thực phẩm nhất định, giống nhau mỗi ngày. Ăn ít nhất là 3 bữa giống nhau, đúng giờ giấc nhất định. Đó là điều theo kỷ luật mà chúng tôi có khi thì nói với bệnh nhân, hay nói rằng là phải theo kỷ luật của quân đội, chẳng đến giờ phải dậy, đến giờ phải đi ngủ. Người tiểu đường không được bỏ bữa. Người tiểu đường lại cần phải ăn sáng. Có một nghiên cứu cho thấy rằng nếu người bị tiểu đường mà ăn sáng thì đường trong ngày của họ thấp hơn là nếu họ không ăn sáng. Mới nghe người ngoài thì có thể thấy rằng là mâu thuẫn, tại sao ăn mà lại đường lại thấp hơn. Nhưng mà cái cơ chế sinh hoạt của cơ thể nó làm cho điều đó là sự thật. Người đường không được bỏ bữa, và do đó đó là một số những cái điều mà làm cho cái việc tiểu đường khó khăn là như vậy, là họ thay đổi cách sống, họ phải sống theo kỷ luật.
Vâng, như vậy thì cái chế độ ăn uống của người bị bệnh tiểu đường nó phải là khó khăn, cần phải cẩn thận, thận trọng như vậy. Nhưng mà rồi người bị bệnh tiểu đường lại hay phải đi thử máu đối với những cái người bệnh khác hoặc là những cái người đi khám sức khỏe mà bác sĩ khuyên là khi thử máu thì không nên ăn uống gì trước đó 12 tiếng phải không thưa bác sĩ? Thế thì người bị tiểu đường như vậy có nên nhịn cái bữa ăn trước khi thử máu hay không?
Vâng, đúng, thực tế là chúng tôi cũng hay thấy như vậy. Bệnh nhân của chúng tôi vẫn bị đói và có hôm đến thì tiểu máu nó xuống quá thấp. Người tiểu đường có đi khám bệnh vì họ đã biết là có tiểu đường rồi, họ đã khám rồi, đã chữa rồi. Thông thường họ đều có những vấn đề khác bên cạnh như là cao huyết áp, cao mỡ v.v. Nhưng dù gì đã chữa rồi. Cái cách mà đi khám, tái khám đó là để theo dõi, tức là xem rằng ăn như vậy và uống thuốc như vậy thì kết quả như thế nào. Vậy cái tái khám ở của người tiểu đường là để theo dõi, chứ không phải là để định bệnh. Nó khác nhau. Đối với định bệnh thì cần phải nhịn đói. Và ngay nay thậm chí nhiều nơi, nhiều nước cũng không có chủ trương là người bệnh phải nhịn đói nữa. Người ta vẫn có những cách để thử, để biết được chẩn đoán tiểu đường. Và cái mỡ thì chúng ta sẽ nói bên cạnh. Vậy người tiểu đường đi khám bệnh vẫn cần phải ăn sáng. Vì sở dĩ có thử máu là để thử xem rằng ăn như vậy, uống như vậy, uống thuốc như vậy thì kết quả như thế nào. Cái thử máu đó là để đánh giá, theo dõi sự điều trị, theo dõi sự kết quả của sự điều trị, chứ không phải là để chẩn đoán. Do đó người tiểu đường đến bao giờ cũng phải ăn, ngay cả khi đi khám bệnh.
Vâng, thưa bác sĩ, cái chế độ của người bị bệnh tiểu đường thì nó khác nhau như vậy, mỗi người mỗi khác như vậy, không có một cái công thức chung như vậy. Thì làm sao mà biết được ăn cái thức ăn nào thì nó phù hợp cho cái người bệnh đó, hoặc là uống cái thuốc nào thì nó có hiệu quả, làm sao mà định được?
Đó là một vấn đề lớn, mà là một cái gánh nặng của người tiểu đường, là luôn luôn cũng phải ăn gấp một miếng thịt, cũng phải đánh đo xem là ăn cái này có được không, hay là hôm nay miếng thịt này to quá phải bớt đi. Đó là điều khó chịu của người tiểu đường. Thành ra trong thực tế đó, đời sống là chúng ta muốn là sống vui vẻ. Hiện nay thì có những cách để theo dõi, có hai cách. Một là những cái phương ở nhà bây giờ thì phổ biến lắm, và cũng rẻ và cũng dễ. Tất nhiên là chúng ta trích bằng cách là thử người bệnh tự lấy một giọt máu ở đầu ngón tay và nhúng vào cái một cái giấy thở, và cái máy dụng cụ tự động điện tử nó sẽ đọc ra con số đường. Các bác sĩ thì thường cho con số để người bệnh hướng dẫn, để người bệnh biết là cái đường của họ nó phải như thế nào. Cụ thể là nếu mà chúng ta thử đường buổi sáng khi đói thì người thường nó phải là từ 65 đến 99. Tuy nhiên điều này thay đổi tùy theo từng phương pháp thử. Chúng ta đưa một con số để thí dụ mà thôi. Thì người có tiểu đường, mình muốn là đường buổi sáng khi đói dưới 125. Chúng ta không, vì chúng ta dùng thuốc, tức là một cái phương tiện nhân tạo, tác động vào một cơ chế thiên nhiên, tự nhiên, nên nó không hoàn hảo. Nên người ta cho một cái biên độ rộng rãi để cho nó an toàn, vì đường luôn luôn thay đổi. Thông thường đường lúc 3 giờ đêm là lúc đó nó thấp nhất, thì chúng ta đồng ý là đường buổi sáng, cái mục tiêu muốn là dưới 125. Người bệnh tự thử cái đường của mình buổi sáng, không phải rằng thử thấy nó thấp hay là cao quá thì có một cái tác động nào ngay, mà bởi vì đây là một đời sống nó kéo dài. Do đó thì người đó nên ghi lại và nên dùng cái con số đó để rút kinh nghiệm về cách ăn, nghĩa là để tự điều chỉnh cách ăn của mình. Cái đường buổi sáng đó nó là hậu quả, nó là kết quả của cái việc ăn và dùng thuốc của ngày hôm trước. Do đó người ta nên xem lại, xem nếu mà đường quá cao thì xem lại ngày trước ăn như thế nào để bớt đi. Nếu thấy đường quá thấp thì phải coi xem rằng là ngày trước ăn nào và có thể tăng lên. Thì người chủ đường, tôi như tôi đã có lần nói là có vui vui thì cũng ăn bấy nhiêu, và buồn cũng ăn bấy nhiêu, buồn cũng phải ăn, và vui thì cũng không ăn quá được. Đó là một cách người tiểu đường tự thử. Và người bệnh của chúng tôi cũng thế, thử xong rồi không ghi lại, rồi quên đi, thì chúng ta mất tiền và mất công vì đau, chịu đau để của dù gì thì cũng có một cái mũi chích ở đầu ngón tay mà không dùng được kết quả đó thực tốt. Người đó nên có một quyển sổ ghi chép lại và nhìn chung để xem cách ăn của mình và báo lại cho bác sĩ mỗi khi đi tái khám. Đó là một cái. Cái thứ hai là bây giờ chúng ta có thể thử cái đường trung bình trong 3 tháng, trong 120 ngày trở về trước để đánh giá chung. Đó là một cái cách nhìn. về lâu về dài, vì tiểu đường là một bệnh suốt đời và chúng ta chữa không phải là tự nhiên chúng ta chữa ngày này qua ngày khác, nhưng mà phải có cách nhìn chung. Thì cái đường trung bình đó là một chỉ số mà ta quen gọi tắt, gọi cho nó dễ là A1C. Cái đường đó của người thường là 5.7 và người tiểu đường mình muốn nó là trên dưới 7 tùy theo từng hoàn cảnh. Vậy có những cách theo dõi đánh giá cái kết quả điều trị của tiểu đường mà không bắt buộc phải nhịn đói.
Vâng, thưa bác sĩ, đó là khi mà vui thì có thể ăn nhiều hơn một tí, mà buồn thì ăn ít hơn một tí. Nhưng mà trường hợp nó tệ hơn, ví dụ như bị đau ốm hoặc là nó mất cái vị giác, không ăn, không thấy ngon nữa, thì cái với người tiểu đường trong trường hợp đó thì làm sao?
Vâng, đây cũng là một vấn đề quan trọng và cũng là vấn đề thực tế. Đối với những trường hợp nhẹ mà cảm cúm thường mà vẫn ăn được thì không thành vấn đề lớn. Đối với nếu người đó bị bệnh nặng, ói mửa, tiêu chảy, không ăn được thì tất nhiên là không uống thuốc được. Những người đó cần đi khám bác sĩ. Chúng ta đều ngại đi khám bác sĩ, phải lấy hẹn trước, phải chờ đợi, vân vân. Nhưng mà cũng tùy từng trường hợp của từng người. Có những trường hợp tiểu đường nặng mà không được xử trí kịp thời thì có khi nguy hiểm. Do đó người đó nếu mà không ăn uống được, ói mửa tiêu chảy thì phải đi khám bác sĩ. Những người bị nhẹ ăn được, tùy là ít hơn thì có thể là giảm liều thuốc hoặc kỹ, họ có thể tự thử cái đường trong máu và nếu họ quen và có kinh nghiệm thì cũng có thể tự xử trí được. Nhưng mà họ vẫn nên và có thể luôn luôn là có thể gọi điện thoại cho văn phòng cho bác sĩ của mình và hỏi ý kiến. Bác sĩ có thể cho góp ý kiến trong đối với những trường hợp mà ở tương đối nhẹ. Những trường hợp mà khác thì nên đi khám bác sĩ. Đối đế nếu cuối tuần ngày nghỉ có khi phải đi cấp cứu hoặc là những cái phòng khám gọi là urgent care, tức là nó có thể khám ngoài giờ được.
Như vậy thì người bị tiểu đường thì có thể nào được uống rượu hoặc là cấm hoàn toàn không bác sĩ?
Vâng, theo ý tôi thì không nên uống rượu. Nhưng mà tuy nhiên là đúng như vậy, y khoa không khuyên ai uống rượu cả. Nhưng người nào đã uống rượu, nói thẳng ra là người nào đã nghiện rượu thì cũng không bắt buộc phải bỏ, có khi cũng không bỏ được. Người ta khuyên là những người đó nên hạn chế và uống dưới 2 lon bia đối với đàn ông, dưới 1 lon bia đối với đàn bà, như là chúng ta có nói. Người đó nên uống khi ăn, rồi rượu cũng coi như là thực phẩm, rồi rượu nó cũng làm thay đổi cái đường ở trong máu, do đó là nên uống khi ăn, không nên uống ngoài khi ăn, không nên uống giờ nào. Vì nếu uống linh tinh như vậy đó, cái đường nó thay đổi và chúng ta không kiểm soát được.
Đối với những người làm các cái nghề khác nhau thì cái chế độ ăn uống cái để mà chữa bệnh này nó như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, đây cũng là một vấn đề khó hay là tương đối phức tạp. Vì chúng ta biết là thần kinh, chúng ta tự nhiên chúng ta có phần tinh thần, nhưng mà con người cũng như là một cái máy thôi. Chúng tôi có so sánh một cách thô sơ và như đó là thực tế, là nó giống như cái con người như một là một bộ máy, thực sự là một bộ máy. Chúng ta cần năng lượng, tức là cần nhiên liệu đối với chúng ta là thực phẩm. Đối với cái máy hay đối với cái xe thì nhiên liệu, tôi thì lấy thí dụ là xăng. Thì cái xe nó lớn hay nhỏ thì nó cần nhiều xăng hay ít xăng, và chạy nhanh hay chậm nó cần nhiều xăng hay ít xăng tùy theo cái vận tốc của nó. Thì cũng vậy, con người chúng ta cần một cái năng lượng tối thiểu để sống. Như là chúng tôi có nói để cho nó vui, là lần đầu là cái xe có thể chạy, có thể ngưng. Nhưng con người thì không lúc nào ngưng cả, ngưng là chết. Nên chúng ta vẫn cần một cái năng lượng tối thiểu để duy trì sự sống. Như trong khi chúng ta nằm yên hay chúng ta ngủ thì chúng ta vẫn phải thở, tim vẫn đập, vân vân. Thì vẫn cần một năng lượng tối thiểu. Thì chúng tôi nói đó là cái năng lượng tối thiểu. Còn nếu mà người đã làm việc nhẹ thì tiêu thụ năng lượng ít, lần làm việc nặng thì phải tiêu thụ năng lượng nhiều hơn. Do đó người làm việc nặng thì cần ăn cung cấp đủ cái năng lượng để người đó làm những việc nặng nề. Một cách đơn giản tôi muốn đưa ra một cái là mấy con số để cho nó có tính chất khoa học, áp dụng thì cũng là một điều cũng không phải là đơn giản lắm. Biết rằng cái nặng thì nó tương đối với chiều cao. Thì đối với thí dụ ở Mỹ quen dùng cái đơn vị là pound và inch. Thì đối với một người, thí dụ một người phụ nữ chiều cao là 5 feet thì họ được phép cân nặng 100 pound, tương đương với 45 kg. Thì nếu một người phụ nữ đó cao thêm 1 inch thì được thêm 5 pound nữa. Thì thí dụ một người phụ nữ đo chiều cao là 5.3 thì họ cân nặng trung bình của họ ước tính thôi thì họ được cân 115 pound. gần cân đó coi như trung bình. Và cái năng lượng cần để người đó sống, để người đó sinh hoạt bình thường, sống ở trong nhà là nhân cái cân nặng bằng bao với 10 calo, với 10 thì nó cho ra cái số calorie mà người đó được hấp thụ trong một ngày. Thành thí dụ một người phụ nữ cân nặng chiều cao là 5'3", cân nặng 115 pao ở xê xích ở cái chỗ đó thì được ăn vào khoảng 1150 calorie một ngày. Chúng ta biết rằng là một gram đường, một gram chất bột thì cho ra 4 calo nói theo tiếng Việt, và một gram chất béo thì cho 9 calorie, một gram chất đạm cho 4 calorie. Thì chúng ta ăn là tùy theo cái nhu cầu cần thiết và cái số thực phẩm nó được tính toán, được gói ở trong cái gói ghém ở trong cái số những cái chất mà chúng ta ăn. Đối với người quen sống ở Mỹ thì người ta ăn theo đồ hộp, ví dụ người ta tính theo đồ hộp trên mấy cái hộp thực phẩm ở Việt Nam cũng có như vậy. Đều có ghi cái cấu tạo của cái thực phẩm đó và cái thành phần của cái thực phẩm đó, bao nhiêu bột, đường vân vân, và cho biết cái số calorie mà một phần ăn nó cung cấp. Thì đó có tính chất khoa học và nó cũng hơi máy móc. Thực tế thì không phải luôn luôn chúng ta làm được như vậy. Chúng tôi đơn chỉ cho ra mấy con số như vậy để làm thí dụ mà thôi. Nó có tính chất hướng dẫn. Vậy một người nghỉ ngơi thì như cân nặng như chúng ta vừa nói, nhưng người đó làm việc nhiều hơn thì sẽ phải làm việc, sẽ phải ăn nhiều hơn. Có khi phải ăn 1600 calorie một ngày, hoặc là 2000, hoặc có khi những việc thật nặng có thể là 3000. Nó cũng tùy thuộc ở cân nặng của họ, người đó mập cần xuống cân hay lên cân nữa, thì nó tương đối phức tạp. Và nếu mà lý tưởng thì chúng ta bàn được với lại một người chuyên về dinh dưỡng thì họ chỉ cho cách mình làm cái món ăn hàng ngày. Rồi thì ngoài vấn đề ăn uống, những điều mà chúng ta vừa mới nói, người tiểu đường cũng phải có một điều nữa là cần phải theo dõi thường xuyên để ngừa các cái biến chứng của tiểu đường. Và chúng tôi cũng hay yêu cầu bệnh nhân là phải làm. Nhiều người cũng cứ ngại ngùng vì thấy là bình thường thì tại sao phải làm thêm những điều đó. Thí dụ như là khám mắt, cái hướng dẫn là mỗi người đã bị tiểu đường mỗi năm phải đi khám mắt một lần. Và vì tiểu đường là bệnh tim mạch, đó thì người nếu đã có tiểu đường thường là có cao huyết áp, thường có cao mỡ nên dễ bị đau tim, dễ bị tai biến mạch máu não. Nên một số người cần được đánh giá về cái tình trạng tim mạch của mình. Về bề ngoài tuy là bình thường nhưng mà bỗng nhiên một ngày có thể bỗng nhiên bị đau tim và có thể có biến chứng nguy hiểm. Có những trường hợp thực tình mà nói, có thể có những trường hợp đột tử về những cái biến chứng tim mạch của tiểu đường. Do đó mà như chúng ta đã nói, quý vị cũng có thể thấy rằng người tiểu đường là một cái gánh nặng. Họ phải làm một số việc mà dù muốn hay không vẫn phải làm để giữ gìn sức khỏe. Tình tóm lại, tiểu đường là một bệnh chữa được nhưng mà không phải dễ chữa. Có thể đối với thầy thuốc thì không phải là khó khăn lắm, nhưng mà đối với người bệnh là một điều tương đối khó khăn, nhưng mà không phải không làm được. Và cái không có gì quý bằng sức khỏe, và tất cả những cái gì quý giá đều phải có mất công mới đạt được. Do đó thì quý vị nào bị tiểu đường thì hãy yên tâm cố gắng điều trị. Chúng ta nếu là tốt, làm đúng thì kết quả vẫn tốt.
Thì chương trình của chúng ta đến đây thì cũng đã hết giờ rồi, thưa bác sĩ. Thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những cái giải thích và lời khuyên cho các cái bệnh nhân tiểu đường hoặc là cái chứng mà tiểu đường nói chung, thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.